Kính thưa quý Phật tử, theo cái thông lệ chúng ta tu học á, là sáng chúng ta đúng lý ra sám hối, xong rồi ngồi thiền, thấy không? Rồi nghe quý thầy hay quý cô giảng. Thì theo cái tinh thần mà chúng ta tu học á, mà mình ngồi mình nghe giảng không á, nhiều khi á, ở dưới mình thắc mắc mình cũng dám hỏi nữa. Mà chính những điểm không dám hỏi á, là mình tu á, nhiều khi mình tưởng mình tu đúng, nhưng mà thiệt ra mình đi con đường nó lệch. Mà chính cái lệch đó thì quý Phật tử tu càng tu nhiều mà tâm mình á, tham sân si mình không có bỏ bớt được, bởi vì mình tu không có đúng hướng. Thì ở đây á, theo cái lời của thầy chủ trì ở đây á, thì hàng tháng hay là nửa tháng chúng ta sau khi mình nghe giảng xong rồi, quý Phật tử có thắc mắc điều gì hay là cái nghi điều gì, ghi lên để chúng tôi tùy nghi mà giải thích. Cái nào chúng tôi hiểu, chúng tôi tu học, chúng tôi biết qua, chúng tôi giải thích những kinh nghiệm mà trong tu học. Đây là kinh nghiệm trong tu học, là kinh nghiệm sống của mỗi con người tùy theo cái duyên nghiệp, chứ không phải trong sách vở. Quý Phật tử hiểu điểm đó. Thành ra có những kinh nghiệm tu học á, cả một đời của người tu mà quý Phật tử chỉ cần nghe một gì, một phút, hai phút mà mình nắm bắt được. Mà chính cái nắm bắt đó quý Phật tử tu mới có kết quả, phải không? Đúng không? Thành ra cái giờ tham vấn rất là quan trọng. Thành ra quý Phật tử nếu mà có thắc mắc điều gì, cứ ghi giấy lên đúng ra ra là mỗi người tự đứng lên. Nhưng mà đứng lên thì nó chiếm thời gian rất là nhiều. Thì đây có một số câu hỏi mà quý Phật tử ghi nè. Kính bạch thầy, con có một câu thắc mắc sao? Là câu thứ nhất là trong kinh Phật thường nói trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Sao gọi là trước dùng dục câu giác rồi sau dùng trí? Như vậy ý nghĩa này như thế nào? Câu thứ hai, trong bốn quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, quay nghi nào là thù thắng nhất, quay nghi nào là tối ưu nhất, xin thầy giải nghi. Thì đây quý Phật tử thấy không? Nhiều khi mình học qua mình hiểu, nhưng mà có những điểm thắc mắc quý Phật tử thấy rất có lợi ích. Tại sao ở đây Phật dạy là trước phải dùng dục câu giác? Dục là gì? Ai biết? Dục nó chia ra hai phần, chẳng hạn như dục tham muốn về thế gian mà dục tham muốn về sức thế gian. Ngày xưa sau khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, Phật thấy cái pháp của Phật là gì? Tức là vô ngôn. Vô ngôn có nghĩa là không có lời để mà điền biệt đến cái chỗ đó. Cho nên Phật nói là chúng sanh á, thì tham dục dãy đầy. Mình nói cái pháp này ra họ không tin, mà họ còn phỉ báng chánh pháp nữa. Mà chính phỉ báng thánh pháp á, thì họ bị sa độ vào những cảnh giới xấu. Cho nên Phật định vào cảnh giới gì? Tức là vô trụ xứ Niết Bàn. Có nghĩa là vào cảnh giới tịch tịnh của mười phương chư Phật đó. Thì lúc này Phạm Thiên Sa Ba Ti, quý Phật tử nhớ không? Tức là Phạm Thiên Sa Ba Ti ba lần thương thỉnh Đức Thế Tôn, là trong cái cõi thế gian này có những người gì? Có những người tham mê ngũ dục thật, nhưng mà có những người trí huệ, họ thấy được cái thánh pháp của Phật thì họ vượt thoát được con đường sanh tử mà thẳng đến con đường Niết Bàn. Cho nên Phật nó dùng phương tiện trước tiên là gì? Gọi là ba thừa 12 phần giáo, chỉ cho chúng sanh thấy được, chẳng hạn như cái này là không thật, cái này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Mình phải buông hết cái này, đằng sau cái này còn có cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh nữa. Cái đó là gì? Tức là dùng dục mà công giác. Cũng như trong kinh Pháp Hoa đó, Phật ví dụ như một ông trưởng giả thấy cái nhà đang cháy dữ dội mà mấy đứa con ở trong đó nó chơi đùa, mà bây giờ kêu nó ra nó không chịu ra, giống mình đó. Chẳng hạn như mình đang ở trong cái nhà tam giới ngũ dục này nè, đầy dẫy những cái khổ não, là sanh, là già, là bệnh, là chết, mà bây giờ mình nghe Phật pháp thì mình cũng u mê. Cho nên chư Phật mới dụ mình ra, bây giờ ra đây đi, các con ra đây có ba xe. Xe gì ai biết? Xe gì? Xe hưu phải không? Xe dơi gì nữa? Xe trâu trắng. Nhưng mà cuối cùng ra Phật cho gì? Hả? Cho trâu trắng, có nghĩa là chỉ về con đường nhất thường là chi kiến Phật. Nhưng mà trước phải dùng dục để câu hở. Thì quý Phật tử thấy rằng Phật đều dùng phương tiện, trước là dùng dục câu giác, sau dùng trí để ngộ. Mà thật ra không có ba xe nằm trong chi kiến Phật. Lục tổ Huệ Năng nói rõ không? Ba xe là xe trâu trắng, là trâu trắng là của ông, chứ không phải Phật nào mà cho hết. Chính ngay chỗ trong tự thân của ông là có sẵn ba xe. Mà muốn được thấy rõ ba xe này, thấy được cái chi kiến như thật này, là tâm vọng tưởng các ông phải buông. cuối cùng là tự lấy tự thân của mình. Nhưng mà nói tự thân không hay tin, mà phải dùng phương tiện, trước là dùng ba thừa, tức là thanh văn thừa, gì nữa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, chỉ đến con đường Phật thừa, chỉ cái đó là dục thôi. Mà dục đó là gì? Dục đó là gì? Là sức thế gian. Bây giờ chư tổ mình bây giờ dùng cái dục thế gian này, quý ông tử biết dùng dục thế gian là gì không? Nha. Quý Phật tử coi mà tiểu sử của thiền sư Bạch Ẩn á, ngài ngộ rất là sâu, mà cái cơ biện ngài rất là giỏi, phải không? Thì một hôm á, ngài có một người đệ tử nói như thế này: Bạch hòa thượng, ở nhà con có người cha già của con đó, ông già rồi, mà bây giờ kêu ông niệm Phật hoặc ngồi thiền ông chịu. Một lần kêu ông á là 33, cái tuổi đời ba sắp chết rồi, ba phải ráng niệm Phật để mai kia làm một cái tư nương mình từ giã cõi đời này. Thì quý Phật tử biết ông già nói sao không? Ông nói tao mà niệm Phật á, mà té tiền á, ta sẵn sàng tao niệm liền. Con này niệm có tiền niệm làm gì? Quý tử thấy sao? Thì cái người con này mới lên tình thiệt trình bày cho thiền sư Bạch Ẩn. Thì thiền sư Ẩn nói sao? Cái chuyện đó để thầy lo. Bây giờ là con về nhà, con nói với người cha con á là cái ông hòa thượng này là sẵn sàng ông trả, chẳng hạn như một câu niệm Phật á, ông trả 1 đồng, niệm 10 câu ông trả 10 đồng, mà 20 câu ông sẵn sàng ông trả 20 đồng. Nhưng mà nhớ nha, làm ăn phải giao kèo, phải không? Chẳng hạn như bữa nay niệm 1 câu cái ghi vào, niệm 10 câu cái ghi vào trong tờ giấy 10 câu, rồi sẵn sàng thầy sẽ trả tiền. Thì người con tình thiệt về nhà nói ông cha vậy, ông cha nói coi bộ trong chuyện làm ăn cũng được á, cuối cùng ông niệm Phật. Chẳng hạn như hôm nay ông niệm 10 câu á thì sao? Thì thiền sư Bạch Ẩn trả 10 đồng. Mà ông niệm nhiều chừng nào á là quý Phật tử biết rằng á, thiền sư ngày xưa nghèo lắm, khổ lắm, mà ông niệm nhiều chừng nào á là thiền sư bán đồ nhiều chừng nấy, bán đồ lấy tiền trả chứ Phật tử ít cúng dường nữa, phải không? Cái thời đó thời cũng ít người cúng dường nữa, thành ra ở mà ông niệm chừng nào á là hòa thượng bán đồ nhiều chừng nấy, y hậu y bác bán hết để trả tiền cho ông. Nhưng mà quý Phật tử thấy rằng cái tâm lượng của Bồ Tát là sẵn sàng hy sinh cái khổ nhục của mình mà để hướng dẫn cái người đạt đến đạo. Có nghĩa là trước dùng gì? Dùng dục. Dục đó là gì? Là lòng tham muốn của thế gian chứ không phải là của sức thế gian. Quý tử nhớ điểm đó. Chư tổ cũng dùng phương pháp gì? Thì một hôm ông nghĩ như thế này, ông nói mình niệm hơn cái buôn bán luôn. Chẳng hạn như ông bán kẹo bánh đó, trước nhà đó, ông nghĩ như thế này, mình buôn bán như thế này á cũng dạng bao nhiêu tiền, mà niệm cái này có bổ có ăn á. Mà nếu bữa nào mình niệm á nha, mà người nào nói á là ông bữa nay ông làm gì, mình nói mình niệm Phật nướng á, mà người khác biết được á, họ đến họ nói như thế này, bây giờ là con sẵn sàng, tức là họ đến thì sư Bạch Ẩn là nói như thế này, bây giờ con sẵn sàng con niệm 10 câu mà con lấy chỉ 1 đồng thôi, chắc mình chết. Người này là lấy giá ít hơn mình, thôi bây giờ mình lên đầu ba mình niệm cho chắc ăn. Cuối cùng ông ra cái hàng sáng cho người con dâu đó. Rồi ông lên lầu 3. Quý Phật tử biết rằng lầu 3 có ai không? Thanh vắng lắm mà yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Thì ông dặn đứa con dâu như thế này: từ ngày sắp lên á, từ con dâu đến con rể, cháu nội cháu ngoại, bất cứ người nào không được lên lầu 3, để một mình cha thôi. Có nghĩa là cần cái gì lắm mới lên kêu, hoặc ăn uống gì á thì lên gõ cửa rồi đưa cơm vô, ngồi ra không ai được vào hết. Đỡ niệm lấy gì biết không? Lấy tiền cho nhiều trong cái gì hết đấy, phải không? Thì quả nhiên ông lên ông niệm rất là đắc lực. Một hôm ông đang niệm yên lặng vậy thì ông buông cái sâu chuỗi ra. Và người con thấy ông một ngày rồi mà không có ra ngoài cái cửa phòng đó thì rất đỡ ngạc nhiên, mới lên mở cửa phòng ra thì thấy khuôn mặt ông rất là điềm tĩnh, ngồi như cái thế kiết già mà khuôn mặt rất là hồng hào, điềm tĩnh, trang nghiêm, thanh tịnh vậy. Thì mới lạ quá, ngạc nhiên quá, thì mới chạy xuống kêu thiền sư Bạch Ẩn lên. Thì lúc này thiền sư Bạch Ẩn nói như thế này: người cha của con á, đến mức độ mà câu niệm Phật cũng buông luôn, đang đạt đến cảnh giới thiền định rất là sâu sắc, quý tử thấy không? Thì sau khi mà xả cái thời thiền nó ra rồi á, thì thiền sư Bạch Ẩn nói như thế này: hôm nay ông niệm Phật rất là đắc lực, ngày xưa ông niệm một câu là 1 đồng, bây giờ thôi tôi trả 1 câu 20 đồng. Thì lúc này nói sao? mới bạch hòa thượng, bây giờ hòa thượng trả con một câu 50 đồng, đối với con nó dính dáng hết. Đối với con tiền tài danh vọng sắc đẹp, cái ngũ dục trong cuộc đời này đối với con bây giờ là vô nghĩa, mà cái cảnh giới an lạc ấy thù thắng hơn, cái cảnh giới tổ thiền định tĩnh này nó thù thắng hơn gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần luôn, cho nên đối con không có giá gì hết. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy nói một người mà đạt vào cái cảnh giới sơ thiền á là gấp 1/13 ngũ dục trong cuộc sống giữa đời thường này, giữa nam và nữ, quý vị thấy không? Có nghĩa là người mà đạt đến cái cảnh giới tịch tỉnh lặng lẽ rồi đó thì nó thù thắng gấp trăm gấp ngàn lần mà cái ngũ dục của thế gian này mình hưởng thụ. Như vậy thiền sư Bạch Ẩn dùng cái gì? Có nghĩa là trước dùng dục câu dắt, sau dùng cái trí huệ mà nhổ. Mà trí huệ này ai nhổ? Là tự thân của người này nhổ lấy luôn. Sau khi mà mình thấy được cảnh giới an lạc tịch tỉnh rồi, đối với thế gian là không có màng nữa, cho nên các ngài mới từ bỏ hết ngôi vua con, rồi gì nữa, trạng nguyên tướng vất bỏ hết tất cả để dấn thân vào con đường thiền định này. Đó, quý tử thấy không? Có nghĩa là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí huệ mà nhổ. Quý Phật tử hiểu câu này chưa? Thông cảm rồi phải không?